Kính bạch Hòa thượng Thích Thái Siêu, kính thưa chư tôn đức tăng ni và toàn thể các quý Phật tử, chúng ta đang ở tại nhà thờ đối diện với nơi tuần lễ thứ sáu Đức Phật trải qua 7 ngày mưa nắng và sấm sét. Sáng hôm nay tại Bồ Đề Đậu Tràng trời mưa, do vậy đoàn của chúng ta không thể nào có thể làm lễ ngoài trời được, do vậy có mặt tại đây tận dụng thời gian này đó, được sự cho phép của Hòa thượng trưởng đoàn chúng ta giao lưu Phật pháp. Để việc giao lưu được tốt, các quý Phật tử nên mạnh dạn đặt các câu hỏi mang tính ứng dụng, đào sâu vào các phương diện Phật học mà mình đôi lúc muốn tìm hiểu lại không có thời gian, hoặc muốn đọc các sách nhưng không biết nằm trong các kinh sách nào, thì đây là dịp mong quý vị có thể chia sẻ các câu hỏi, theo đó chúng tôi sẽ giải đáp. Và bây giờ kính mời các quý vị đặt các câu hỏi.
Kính thưa các thầy và toàn thể Phật tử, tôi cũng đã được học rất là trực quan thị động để những tư duy chủ trương, và tôi học ở miền Nam chùa Pháp, thầy cũng giảng, và qua sách vở tôi xem rất nhiều, kể cả như là Văn Hóa tập 1, Văn Hóa tập 2, rồi Đường Xưa Mây Trắng, rồi Phổ Thông của Phật tập 1, tập 2, tập 3 và các cái sách phụ tôi xem hết. Và trước khi đi tu khóa này thì tôi đã xem một cái quyển như vậy là Cẩm Nang của 150 trang, tôi xem hết. Thế thì tôi mới chứng minh là trực quan hình động với tư duy chủ trương, vì tôi nghe sách giảng và các thầy giảng, đấy là vấn đề là đọc nghe và tiếng là trong sách. Thì hôm nay tôi đi đến đây và qua 4 ngày thì các thầy giảng và tất cả các cái hình ảnh thì tôi chứng minh là có thật. Đấy, có thật, tức là gạch ngói kia xây lên cái tháp kia dành dành rồi, chứ không phải
câu hỏi
đấy. Thì giờ tôi xin hiểu, bây giờ tôi hỏi lại, tôi xin thầy, tôi hỏi là bây giờ là không thất sinh, đấy là điều quan trọng nhất. Thế là phải bây giờ con không may con ăn rau thì rau thì nhặt thì cũng qua cái sơ xuất, thì có con dâu con bọ trong đó thì không biết được. Thế bây giờ con bỏ vào bụng ăn thì cái trường hợp đó có phải thất sinh không? Thì con xin hỏi tôi biết như thôi.
Trên thực tế đó thì không có sự ăn chay tuyệt đối, ngay cả việc ăn rau quả củ ngũ cốc theo phong cách vegan, tức là không ăn trứng và sữa, sự ăn chay tuyệt đối cũng không thể có mặt. Lý do rất đơn giản là ở trên rau quả củ đều có các vi trùng, các vi sinh vật nấu nướng đều dẫn đến tình trạng cái chết của các vi sinh vật này. Cho nên điều đạo đức thứ nhất Đức Phật dạy dành cho người tại gia chủ yếu là không giết người, vì đây là hành động tôn trọng sự sống. Trên nền tảng đó đó, người giữ điều đạo đức này sẽ góp phần xây dựng hòa bình. Trong những trường hợp vệ quốc để giữ được tính độc lập chủ quyền của dân tộc đó, thì giới luật đại thừa có phần khai, tức là nới rộng như là một trường hợp ngoại lệ. Khi làm công việc đó đó, thì kinh Đại Bát Niết Bàn có một đoạn như sau. Cũng là một động cát bốt cò người làm công việc vệ quốc sẽ phải khởi lên ba đức tính, đó là bi, trí và dũng. Bi đây là tình thương, không muốn cho đồng loại của mình bị ngoại xâm giết một cách vô tội vạ. Bi đây cũng còn thể hiện thương tưởng kẻ ngoại xâm vì thiếu hiểu biết hoặc vì nhân sức mạnh mà làm các việc tội khổ cho dân tộc nhược tiểu hơn mình về phương diện quân sự. Dũng là bản lĩnh, thấy rõ việc làm đó chắc chắn là có nhân quả, đặt lên một bàn cân nhân quả mà ta phải chịu do việc giết giặc ngoại xâm để bảo vệ tổ quốc vẫn ít hơn là cái quả phúc mà ta bảo vệ sự sống cho dân tộc của mình để ngăn chặn cái tình trạng bất công đó. Và trí đây được hiểu là sự sáng suốt, dứt khoát, quyết định, không nuối tiếc, không sợ hãi, không do dự. Ba đức tính đó được thực hiện trong lúc chúng ta làm công việc vệ quốc, và do vậy đưa lên bàn cân nghiệp xấu do ta giết kẻ giặc ngoại xâm ta phải mang, nhưng mà phước quả về tuổi thọ sự sống bình yên, hòa bình, thái bình, thanh bình đối với toàn dân tộc là lớn hơn rất nhiều. Nhân quả thường diễn ra theo công thức bù trừ và do vậy vẫn tốt hơn. Đó là trường hợp vệ quốc. Và trong những trường hợp tự vệ, luật pháp cũng cho phép, giới luật đạo Phật đại thừa cũng cho phép qua khái niệm khai, tức là mở rộng. Trở lại vấn đề của câu hỏi là trong khi ăn rau, quả, củ, sâu, bọ, côn trùng, vi sinh vật bị giết do chúng ta nấu nướng chiên xào, cái đó là hoàn toàn không có ác ý của chúng ta, cho nên sự chết đó không liên hệ trực tiếp đến nghiệp chúng ta làm. Và luôn tiện đây chúng tôi xin gợi ý thêm, trong truyền thống ăn mặn của người Ấn Độ đó, mỗi gia đình, mỗi cá nhân rất ý thức nên họ không ăn các con vật nhỏ như là người Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản. Họ ăn các con cá lớn, các con vật lớn. Như vậy gia đình ăn mặn trong một ngày hoặc vài ngày chỉ góp phần kết liễu sự sống của một đơn vị sinh vật thôi. Đó là cách hạn chế nghiệp sát một cách tối đa. Nên người ăn mặn đừng nên trực tiếp giết. Khẩu vị của việc ăn mặn các thực phẩm tươi sống và các thực phẩm đã được chế tác an toàn thực phẩm rồi là không khác nhau. Nhưng về phương diện tâm lý, chúng ta thường ngộ nhận rằng ăn tươi sống mới ngon, còn ăn con vật đã làm sẵn không ngon. Đó là cảm giác thôi, còn thực tế thì khác rất xa. Các Phật tử sống ở Hoa Kỳ và Canada, nói chung là ở phương Tây, thấy rất rõ phần lớn người phương Tây ăn thực phẩm đông lạnh đó. Họ không trực tiếp giết, phần dân bắt giết làm thịt an toàn thực phẩm quy trình ISO đều do dân nghèo ở các quốc gia nghèo làm. Nghiệp sát đó dân nghèo chịu, thực phẩm ngon á dân giàu ăn, đưa lên bàn cân nhân quả đó thì ai khôn nhờ dạy chịu. Cho nên để giữ gìn sức khỏe cho bản thân và các thành viên trong gia đình, chúng ta cố gắng làm vệ sinh phòng ốc thật sạch để không có chuột, gián, kiến, mối, ruồi, muỗi. Và do vậy ta không cần phải sử dụng đến các máy mà việc sử dụng nó dẫn đến cái chết của rất nhiều các loài sinh vật vườn niêm. Đó là cách chúng ta hạn chế nghiệp sát trong khả năng có thể được, và đồng thời phát triển các nghiệp bảo hộ sự sống, giúp đỡ sự sống để phước báo được tăng trưởng và cái niềm an vui hạnh phúc đó có mặt ở trên cõi đời này. Xin nêu câu hỏi khác.
Kính bạch Hòa Thượng, kính bạch Thầy, con xin có hỏi ý kiến hai điều. Thứ nhất, con xin thưa Thầy cho con biết, con đã đọc nhiều kinh nhưng mà con không thấu hiểu được. Hôm nay con muốn Thầy cho con biết rất nhiều vị Phật ra đời, nhưng mà con chưa biết vị Phật nào là vị Phật đầu tiên ra đời. Và phần thứ hai nữa là có một số bạn cho biết là quý Thầy nói là trong ăn chay mà ăn cái trứng gà công nghiệp được, tại vì trong cái quả gà công nghiệp đó là không có nở, không có mầm, cho nên ăn không có tội. Tôi xin hỏi có phải vậy không?
Trước về vấn đề ăn gà công nghiệp đó, thì nó có hai trường phái ăn chay, có hai lối ứng xử khác nhau. Như vừa nói trong phần chia sẻ của câu đầu đó, ăn chay theo phong cách vegan là không ăn trứng, không uống sữa, không dùng phó mát. Nói chung là tất cả các thực phẩm được chế biến từ sữa đều không dùng. Ở đây mặc dù không có sự sống bị kết liễu trong trứng công nghiệp, không có trống trong sữa, nhưng cái công nghệ nuôi các con vật này đó là nhốt trong các cái lồng rất chặt hẹp, tù túng. Cuộc đời của chúng như ở trong các tù ngục vậy. Rồi đến ngày tháng đúng theo quy trình, chúng sẽ được đưa ra pháp đình để lột da, giết chết, bầm thịt ra, cung cấp trên thị trường mặn. Và do đó nó dẫn đến cái nỗi khổ, niềm đau của các con vật. Ở đây đó, phong cách ăn chay vegan đó yêu cầu chúng ta nhìn thấy cái mối liên hệ giữa con vật đang sống và các thực phẩm được cung cấp từ chúng cho chúng ta ăn. Mối quan hệ đó nó sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được dầu là trứng không có trống hay là sữa cũng là một phần của nỗi đau mà những người ở trong cái mắt xích của công nghiệp thực phẩm mặn này đó đã mang lại rất nhiều các bất cập. Cho nên phong trào ăn chay theo phong cách vegan đó nhấn mạnh đến yếu tố tâm linh và đạo đức của vấn đề này, chứ không chỉ đơn thuần là mạng sống bị kết liễu hay không. Trong trường phái ăn chay thông thường còn lại đó thì nhấn mạnh đến việc bảo hộ sự sống. Sự sống không bị kết liễu thì các vật dụng đó được ăn. Cho nên thỉnh thoảng có một số chùa, bình thường á, thì ở trong chùa không có ăn, nhưng mà khi đi các Phật sự đây đó để đảm bảo được sức khỏe, thỉnh thoảng tăng và ni vẫn ăn trứng công nghiệp, vì phần lớn trứng được cung ứng ra thị trường là trứng công nghiệp. Trứng công nghiệp không có sự sống, như vậy ăn trứng cũng giống như uống sữa cũng giống như là ăn phó mát hay là các cái loại vật dụng tương tự thôi. Như vậy cái cốt lõi của việc ăn chay đó không phải là để thành Phật hay là thành thánh, mà là để chúng ta nuôi dưỡng lòng từ bi và phát triển cái nhân cách từ bi này đó. Chúng ta sẽ có thể ứng xử một cách rất là nhân từ với người thân, với cộng đồng xung quanh. Bởi vì những cái hạt giống từ bi nho nhỏ với con vật mà ta có thể làm được sẽ có thể giúp cho chúng ta thực hiện cùng chung một cái công thức đó đối với con người. Mà con người đó vì cố chấp hoặc là vì thành kiến, mặc cảm hoặc là những cái oan trái, những cái oán kết mà đôi lúc đó, chúng ta không thể thực hiện được, thì ăn chay sẽ mở cửa và tạo một cái chất xúc tác để chúng ta nỗ lực thực hiện được lòng từ bi đối với con người. Thứ hai đó, ăn chay đó dù là theo phong cách vegan hay là phong cách truyền thống đều trở thành anh hùng của môi trường. Chứ tôi tạm gọi anh hùng môi trường vì nó có những lý do sau đây. Thứ nhất, các nhà khoa học về thực phẩm và môi trường cho chúng ta biết, cứ một pound thịt, tức là 450 gram thịt được cung ứng trong thị trường mặn, thì ít nhất là có khoảng 280 kg carbonic được phóng vào bầu khí quyển, và lượng khí này sẽ góp phần tạo ra hiệu ứng nhà kính, và đó là một trong những yếu tố dẫn đến tình trạng hâm nóng toàn cầu. Toàn bộ các công nghệ hiện đại gộp lại, sức tàn phá của nó cho việc hâm nóng toàn cầu đó, không bằng toàn bộ công nghệ thực phẩm mặn được chế tác hàng ngày để cung ứng cho trên dưới 6 tỷ, trên 7 tỷ người trên hành tinh này. Cái công bố đó là một cái thông tin phải nói là báo động đỏ. Chúng ta thường kêu gọi các quốc gia ngưng sản xuất những loại hình mà dẫn đến hiệu ứng nhà kính và hâm nóng toàn cầu, nhưng chúng ta lại khích lệ các hình thức ăn mặn mà vốn nó tạo ra hiệu ứng nhà kính còn nhiều hơn các công nghệ khác. Thứ hai, để có được chừng đó 400 gram thịt, chúng ta phải có một cái không gian chăn nuôi. Mà muốn chăn nuôi đó thì phải phá rừng để trồng trọt các loại ngũ cốc, chu cấp cho các loại gia súc để ăn. Và do vậy đó, đất hoa màu á bị mất đi 200% so với đất mà chúng ta không sử dụng cho công tác chăn nuôi này. Và do vậy đất bị ô nhiễm một cách nghiêm trọng. Đồng thời cũng với một cái lượng thịt đó đó, các nhà khoa học cho chúng ta biết tối thiểu là có 25 gallon lít nước được sử dụng trong suốt mấy tháng trời cho từng con vật có trọng lượng như thế. Như vậy 410 gram thịt được đưa vào thị trường mặn, ta bị ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước và ô nhiễm đất. Chỉ có những người đầu tư vào công nghệ này hưởng lợi thôi. Các con vật bị giam nhốt một cách khổ đau trong quá trình được nuôi, và chết một cách khổ đau trong quá trình bị làm thịt, gây những tác hưởng nhất định cho người tiêu thụ nó vào trong cơ thể mình. Người ăn bị lãnh đủ. Hàng năm các quốc gia phải bỏ ra một khoản tiền khá lớn để an sinh xã hội và phương diện sức khỏe. Tổng số tiền mà các công nghệ thực phẩm mặn đóng thuế cho các nhà nước không bằng số tiền mà các quốc gia bỏ ra cho an sinh xã hội về phương diện sức khỏe. Như vậy nhà nước bị lỗ, quần chúng đó thì bị mang nghiệp, còn nhà đầu tư thực phẩm mặn thì hấm thì trục lợi và được lợi. Do đó theo tinh thần tam tịnh nhục đó, những gì ta không trực tiếp thấy, không nghe con vật đau khổ la thất thanh trước khi chết, không hoài nghi rằng một người nào đó làm công việc giết hại này để phục vụ thực phẩm cho mình ăn, thì việc ăn thực phẩm mặn trong ba tình huống vừa nêu được Đức Phật gọi là ăn thịt thanh tịnh, có nghĩa là không có sự giết hại. Cho nên các quý Phật tử mua thực phẩm ở ngoài chợ về đã được giết sẵn rồi, chúng ta thoát được nghiệp sát này. Và nếu ai đó đặt câu hỏi, giả sử trên hành tinh này ai cũng khôn như các Phật tử hết, thì có người nào đứng ra để mà làm mặn cho các quý vị ăn? Câu trả lời giống như hồi nãy, ai khôn nhờ dạy chịu thôi. Đó là sự lựa chọn mà. Về câu hỏi 1 đó, Đức Phật nào là Đức Phật đầu tiên? Để trả lời câu hỏi này đó, chúng ta phải cần có cái hệ quy chiếu về thời gian. Lấy mấu chốt thời gian trên hành tinh, tức là quả địa cầu mà chúng ta đang sống, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật đầu tiên. Ngài xuất gia vào năm 29 tuổi, giác ngộ thành đạo vào năm 35 tuổi. 45 năm sau đó, rầy đây bay đó ở phần lớn các tiểu bang miền Bắc Ấn Độ, độ được 8 vị vua, hàng trăm các vị quan thần trong triều đình, hàng triệu, hàng vạn các thần dân, và làm cho đất nước Ấn Độ đó đi theo cái hướng được cải cách xã hội trên nền tảng bình đẳng, công bằng và nhân quyền. Đó là những khái niệm ở hiện đại, nhưng vào thời Phật đó, trong kinh điển Pali, những khái niệm này đã có bằng những thuật ngữ tương đương. Suốt 45 năm đó, Đức Phật đã để lại khoảng 30.000 bài kinh dài, ngắn và vừa. Bài kinh ngắn được hiểu là một câu kệ. Do đó, người tu học Phật cần phải nhớ về Đức Phật khai sáng ra đạo Phật. Hiện nay thì nhiều trường phái Tịnh Độ Tông đó có khuynh hướng thiên cực. Trong chùa của những ngôi chùa chủ trương Tịnh Độ Tông thuần tí không hề thờ Phật Thích Ca, chỉ có thờ Phật A Di Đà, thờ Bồ Tát Quan Thế Âm, thờ Bồ Tát Đại Thế Chí. Đó là mắt gốc văn hóa Phật giáo. Các vị Phật trong truyền thống Đại Thừa là nhiều vô số: Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai, nhiều đến độ chúng ta không liệt kê hết được. Và trên phương diện này không thể xác định được đâu là Đức Phật đầu tiên. Trong truyền thống Phật giáo Nam truyền đó thì có 27 Phật quá khứ, bắt đầu bằng Đức Phật Nhiên Đăng, như đó chỉ là một biểu tượng thôi. Và cũng có thể là khi phong trào Phật giáo Đại Thừa phát triển mạnh, giới thiệu về mô hình đa Phật ở nhiều hành tinh có sự sống con người, thì cái mô hình 27 vị Phật quá khứ mới bắt đầu được hình thành. Cho nên đâu là Đức Phật đầu tiên trong vũ trụ bao la, có lẽ không ai có thể trả lời chính xác được, vì chúng ta không kiểm chứng được. Cho đến thời điểm này đó, khoa học chúng ta chỉ mới có thể phóng phi thuyền vào sao Hỏa thôi, mà Hoa Kỳ vừa phóng cách đây khoảng 2 tháng. 8 tháng sau thì phi thuyền đó mới có thể tiếp giáp được sao Hỏa, chụp lại để xem ở trên sao Hỏa này có sự sống của con người hay không. Đó là một bước tiến nhảy vọt. Chỉ tìm con người ở các hành tinh khác còn đã khó, huống hồ là truy nguyên Đức Phật đầu tiên. Cho nên người tu giàu là Tịnh Độ Tông nên nhớ là phải thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, hay còn gọi là Phật giáo Nam Truyền đó, ngoài 27 vị Phật quá khứ, trên chùa chỉ thờ duy nhất có Đức Phật Thích Ca lịch sử thôi. Các Đức Phật của Đại Thừa bao gồm Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc, Phật Dược Sư ở Đông Phương, Phật Di Lặc trong tương lai hầu như là không có thờ. Bởi vì chủ trương của Đức Phật Thích Ca là lấy hiện tại với mấu chốt bây giờ và tại đây làm nền tảng để tu tập chuyển hóa. Cho nên quá khứ không đáng quan hoài, tương lai không đáng để vọng tưởng về. Và do vậy đó, các Đức Phật khác ở các hành tinh khác không được chú trọng và không được giới thiệu. Và nếu mà nói một cách nghiêm túc hơn, đạo Phật Nguyên Thủy không chấp nhận các Đức Phật trong đạo Phật Đại Thừa, mà vốn theo họ chỉ là biểu tượng thôi. Mỗi biểu tượng của các Đức Phật được thể hiện qua đức hiệu của các ngài. Ví dụ như Đức Phật A Di Đà đọc chuẩn âm theo Sanskrit là Amitabha Bhut, có hai nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ. Thực ra đó, nghĩa gốc là vô lượng quang thôi. Quang đây là tượng trưng cho trí tuệ. Trí tuệ không cùng tặng, Phật nào cũng thế. Nhưng mà người theo Tịnh Độ Tông á, thường có khuynh hướng để đề cao tông phái mình. Cho nên trong bài sám của Tịnh Độ Tông á, có hai câu: Thập phương tam thế Phật A-di-đà đệ nhất, mười phương các đức Phật, Phật A-di-đà là số dách. Giáo sư đó còn có giáo sư số 1, giáo sư số 2. Nhân tài đó có nhân tài vừa, nhân tài cấp quốc gia và thiên tài cấp thế giới. Phật thì không có Phật cao, Phật thấp. Phật nào cũng có 10 đức hiệu giống nhau, Phật nào cũng có tuệ giác và từ bi giống nhau, không thể nào có khác biệt được. Nhưng mà vì tôn vinh tông phái của mình, Đại Đạo Tông thích nói như thế, và điều đó là trái ngược với lời Phật dạy. Cho nên đó, tu theo Tịnh Độ Tông chúng ta cứ tu, nhưng đừng nên đi cực đoan, và phải lấy Đức Phật Thích Ca làm chuẩn. Lưu tiện đây chúng tôi xin nói một ý tưởng nhỏ trong kinh Di Đà. Đức Phật nêu ra một câu như sau: bất dĩ thiểu thiện thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Dịch nghĩa đen là không thể lấy căn lành ít, công đức ít, nhân duyên tốt ít mà sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Sau đó thì kinh A Di Đà lại tiếp tục nêu ra hai điều kiện khác, đó là quán pháp âm, gió thổi thông reo suối chảy mây bay đều tiên thuyết tứ diệu đế bát chánh đạo thất bồ đề Phật, và cuối cùng niệm Phật nhất tâm bất loạn. Gồm cả những điều vừa nêu, ta có một ISO gồm có 5 điều: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, nhất tâm bất loạn lớn, thì mới hy vọng được Đức Phật A Di Đà vừa cấp hộ chiếu và vừa cấp visa cho nhập cảnh. Và trong kinh cũng còn tiếp tục mô tả: chư thượng thiện nhân câu hội nhất thứ, thế giới đó là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện. Thượng thiện được định nghĩa là từ sơ quả A-la-hán trở lên, tức là thánh nhân. A-bệ-bạc-trí tức là bất thối chuyển, từ tam quả A-la-hán trở lên. Ta thử so sánh với chính sách của Hoa Kỳ và Canada. Bất cứ một cư dân ngoại quốc nào có trong ngân hàng một tài khoản, đối với Hoa Kỳ là 500.000 Mỹ Kim, đối với Canada là 400.000 Canada Kim, và không sử dụng tài khoản đó khi đến hai nước này, thì chỉ trong vòng một thời gian ngắn là có được thẻ xanh, trở thành là thường trú nhân. Đây là cách để hạn chế những người nghèo sang những quốc gia phát triển, vốn có thể trở thành gánh nặng về tài chính cho các quốc gia đó và nhiều phương diện khác. Đồng thời chiêu dụ những người có tiền, những người thành công đến để góp phần làm giàu cho đất nước của những nước đã giàu. Thú thật, ở những nước nghèo như Việt Nam, có được 500.000 đô mà biết làm ăn đó còn sướng hơn đi qua Hoa Kỳ sống. Bởi vì ở Việt Nam bằng số tiền đó ta dễ dàng có được nhiều oxy, còn ở Hoa Kỳ và Canada tuổi nào cũng là tuổi con trâu hết á. Tương tự, khi chúng ta có được căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, niệm Phật nhất tâm bất loạn lớn, chúng tôi cam kết rằng quý vị chẳng cần muốn đi sanh Tây Phương làm gì nữa. Vì căn lành lớn là hết tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, lúc đó là chứng quả A-la-hán rồi. Người chứng quả A-la-hán thì ở đâu cũng là tịnh độ. Cái cốt lõi của lời dạy đó nằm ở chỗ này. Tiêu chí thì rất là khó. Đạt được tiêu chí đó thì sanh được Tây Phương, giống như có được 500.000 đô thì làm thường trú nhân của Hoa Kỳ, 400.000 đô làm thường trú nhân của Canada thì thôi. Do đó ta phải thực tập theo tứ diệu đế của Đức Phật Thích Ca lịch sử. Còn Đức Phật A Di Đà ta vẫn tôn thờ như một biểu tượng vô lượng quang, tức trí tuệ không giới hạn. Có được trí tuệ không giới hạn, nhìn ở đâu chúng ta thấy nó rõ mồn một đó. Là một nhà kinh doanh có trí tuệ, nhìn ở đâu là thấy tiền, đầu tư ở đâu là thành công, làm ở đâu là bền vững. Còn thiếu trí tuệ là đụng ở đâu là nó hư một cái đường đó. Trong tu tập cũng thế. Chứ nếu mà chỉ đi theo tín ngưỡng, chúng ta thấy có vẻ là đi rất dài, đi rất là lâu, nhưng cuối cùng là chúng ta đi làm vòng, giống như một cái dĩa tròn à. Chúng ta đi hàng triệu lần cũng quay lại cái điểm xuất phát thôi. Cho nên thực tập bát chánh đạo, chúng ta có cả ba phương diện tu: tu đạo đức, gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức. tu trí tuệ gồm có chánh chư kiến, chánh tư duy, tu thiền định gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, ăn chắc mặt bền, toàn diện, hệ thống, dứt điểm, giống như là điều trị đông y đó, trị một cách đồng lượng. Còn tây y đó là bệnh ở đâu trị ở đó, hết bệnh A có thể dẫn đến bệnh B hoặc là có những tác dụng phụ. Tổ sư đó thì trị theo tây y, còn Đức Phật là trị theo đông y. Giữa đông y về tây y, về vấn đề trị liệu thì đông y có phần vượt trội về phương diện không dẫn đến tác dụng phụ. Và tu tập cũng như thế, ta phải tu toàn triệt, tu đầy đủ, tu các phương diện, kết quả rất là chắc chắn. Cho nên là việc tôn thờ đó chỉ là một biểu tượng, đừng cực đoan đến độ chỉ có thờ Phật A Di Đà. Cũng có một cực đoan khác thỉnh thoảng xảy ra với một số Phật tử tịnh độ, trong nhà bếp cũng để Phật A Di Đà, cái lan can cũng dán Phật A Di Đà, tay cầm cũng dán Phật A Di Đà, nhà vệ sinh cũng dán Phật A Di Đà, vô trong nhà giống như cái chùa. Đó là cực đoan. Và như thế chúng ta sẽ bị bảo hòa tâm. Trong nhà chỉ cần có một gian thờ, mỗi ngày dành ra tối thiểu 30 phút đến 1 tiếng để trải nghiệm tâm linh, hoặc ngồi thiền, hoặc niệm Phật, hoặc tụng kinh, hoặc bái Phật, hoặc bao gồm những thứ đó. Thì sau thời kinh đó, sau thời tĩnh tọa đó, chúng ta trở về với cái công việc gia đình, nó mới trở thành là mới. Chứ chỗ nào cũng nhìn thấy Phật hết đó, bị bảo hòa. Thì trên nền tảng này, mong các quý Phật tử tịnh độ, ngoài việc tôn thờ Phật A Di Đà, chúng ta nhớ không nên quên Đức Phật Thích Ca. Phật Thích Ca rất cao thượng. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca giới thiệu về Phật A Di Đà. Phần lớn chúng ta không dám làm thế. Mình có học trò mà giới thiệu với thầy khác sợ mắc học trò. Phật A Di Đà giới thiệu học trò mình cho Phật, Phật Thích Ca giới thiệu cho Phật A Di Đà. Và Phật A Di Đà đó thì được 10 phương các đức Phật tán dương. Các đức Phật tùy hỷ công đức của nhau, tán dương việc làm tốt của nhau để kêu gọi tính xã hội hóa, tính phổ quát hóa những giá trị thiện, những điều thiện và những gì có giá trị cho con người và cộng đồng. Ở trên tinh thần đó, việc thờ nhiều Phật, bái nhiều Phật là tốt. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, kính thưa quý tòa và kính bạch chư tôn đức tăng ni và kính thưa toàn thể quý vị Phật tử. Con là Phật tử Diệu Tuyền, bị dân sư tử Hà Tây nhưng mà để có quên kêu lộn Hà Đông. Dạ thưa con có một câu hỏi. Một câu hỏi của con á là hồi nãy thầy nói á là cái kinh A Di Đà mà đưa lên cảnh do Bổn Sư Thích Ca giới thiệu Phật A Di Đà và có cái cảnh Tây Phương Cực Lạc. Con nhớ hình như là mình nếu mà mình tu mình thực hành mà mình được vãng sanh lên cõi Tây Phương Cực Lạc, rồi mình tiếp tục mình tu để thành Phật, rồi mình trở xuống để mình độ chúng sanh, vậy có phải không? Là câu thứ nhất. Câu thứ hai, nếu mà không có những cái cảnh giới đó thì bây giờ nếu mà mình đã biết Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và đã rời hoàng cung, rồi đã ngồi với cội Bồ Đề, rồi tu hành khổ hạnh 6 năm, thì bây giờ mình có thể mình bắt chước, mình cũng có thể mình buông bỏ, rồi mình khổ hạnh hoặc là mình ngồi với cội Bồ Đề 49 ngày như vậy mình có thành Phật giống vậy không? Hay là mình phải là lên từng cấp A-la-hán, rồi A-la-hán, A-la-hán, các từng cấp lên rồi mới thành Phật? Và cái câu hỏi của con, ai như là Phật, con vô cùng tri ơn như thế này.
Trong kinh A Di Đà đó thì Đức Phật giới thiệu về các vị thánh được giảng sanh. và trên nền tảng đó tu tập được giác ngộ. Vì là giới thiệu quá ngắn đi, cho nên đó, nó còn có những cái dấu chấm chấm chấm, mà các dấu chấm 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 đó nó đòi hỏi chúng ta phải điền vào đôi lúc là hằng hà sa số kiếp sống, chứ không phải đơn giản chỉ có một kiếp hai kiếp là giác ngộ thành Phật. Đây là điều mà các Phật tử tu tịnh độ nên nhớ. Trong thiền tông thì có tông chỉ kiến tính thành Phật. Đối lập lại với tịnh độ thiền tông thì tịnh độ tông có tông chỉ niệm Phật thành Phật. Kiến tính không thể thành Phật, niệm Phật cũng không thể thành Phật. Kiến tính là khởi tu, tức là khi mình thấy rõ được bản tính thật của mình, bắt đầu mình mới quay trở về làm chủ cảm giác, thái độ, tâm tư, nhận thức, hành vi, lối sống, để chúng ta có một cái đời sống tốt đẹp, tích cực và hướng thiện. Niệm Phật để tâm được bình an, chứ không phải niệm Phật để được thành Phật. Nếu niệm Phật và thành Phật thì đơn giản quá. Đức Phật đâu cần phải nhọc công thuyết giảng 30.000 bài kinh làm gì. Còn việc mà chúng ta tu á, không phải lên đến Tây Phương tịnh độ mới tu được. Ở Việt Nam, ở Hoa Kỳ, ở bất kỳ một nơi nào trên hành tinh này, người chịu tu là có thể tu được. Mô tả của kinh nó cho thấy là phàm nhân đó là không có mặt ở trên Tây Phương. Còn kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ đó, người mà còn nghiệp phàm ở cái cấp độ đạt được 5 nghiệp thiện và 10 điều đạo đức đó, thì sanh ở biên địa của Tây Phương tịnh độ đến hàng tỷ năm. Quý vị đọc lại mấy cái đoạn đó nhé. Hiện nay có nhiều bản dịch, bản dịch khá chuẩn xác của Hòa Thượng Tích Đức Nghiệm ở chùa Phật học quốc tế, và nhiều bản dịch khác. Để được sanh Tây Phương với những điều thiện như thế mà phải ở biên địa Tây Phương đến hàng tỷ năm, thất nghiệp dài dài. Mỗi buổi sáng trong thời khóa tụng niệm của tu sĩ Đại Thừa, tăng và ni đều đọc thuộc lòng câu này: như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ đê hoàng. Nếu còn một con người nào đó chưa được giác ngộ thành Phật, con đây xin tình nguyện không giác ngộ, không chứng đắc Niết Bàn. Và điều đó được hiểu là tiếp tục hành đạo Bồ Tát để diều dắt những người kém may mắn hơn mình. Một bậc cao tăng sống ở cõi đời này đem lại lợi lạc cho biết bao nhiêu người. Nhưng mà nếu đi về Tây Phương đó, bậc cao tăng đó sẽ thất nghiệp. Vì trên đó toàn là thánh nhân không, truyền đạo cho ai, giảng kinh cho ai, ai cũng chứng đắc hết rồi. Lấy Đức Đại Ma là một quy chiếu. Ngài mặc dù được cộng đồng Tây Tạng gọi là Phật sống, thực ra Ngài chỉ là cao tăng thôi, không phải là Phật sống. Mỗi một địa cầu chỉ có một Đức Phật duy nhất mà. Và địa cầu chúng ta là Phật Thích Ca, không có Phật thứ hai. Mỗi buổi giảng của Đức Đại Lạt Ma ở Đức và nhiều nơi trên thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, từ 30.000 đến 50.000 người, cũng với 3 tiếng của buổi giảng, Ngài đã mang lại lệ lạc cho biết bao nhiêu người. Nhưng nếu mà Ngài sanh về Tây Phương tịnh độ, nếu Ngài tin và nếu Ngài phát nguyện, lời cho đó Đức Đạt Lạt Ma sẽ bị thất nghiệp. Do đó điều quan trọng không phải là giảng sinh sau khi chết, mà là sống tốt khi còn sống nè. Vì sống tốt là chánh nhân, tái sinh là kết quả thôi. Sống như thế nào thì chết sẽ có cái quả tương thích như thế đó. Trong kinh Na Tiên có đoạn khẳng định thế này: một cái cây bị ngã sẽ không ngã về phía nó không bị nghiêng. Nó nghiêng bên trái thì không thể ngã bên phải, nó nghiêng bên phải thì không thể ngã bên trái được. Nghiêng ở đây được hiểu là nghiệp và tập khí, tức là những thói quen bao gồm phong tục, tập quán, lối sống, đè bóng của chúng ta như bóng không rời hình. Như vậy, thay vì chúng ta muốn có một cái ngã nghiêng về tịnh độ sau khi chết, thì ở hiện tại này chúng ta phải đầu tư chánh nhân. Mà chánh nhân để sanh Tây Phương thì gồm có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, nhất tâm bất loạn lớn. Còn bỏ bốn yếu tố đầu đó thì ngồi xuống niệm Phật không phải là chánh niệm đâu, chỉ là vọng niệm thôi. Lúc đó chúng ta sẽ nhai lại những gì mà chúng ta mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, sự nói nhẩm trong tâm. Người ngồi thiền cũng như thế. Do đó thực tập để chúng ta có một đời sống tốt và chia sẻ những giá trị tốt đó cho đồng loại. Sau khi chết, gần như tái sinh của chúng ta sẽ diễn ra một cách rất tương thích, có muốn hay không muốn vẫn là như thế thôi, vì là nhân quả. Còn vế thứ hai của câu hỏi là cái gì quên này? Để trả lời câu hỏi là ngồi tội Bồ Đề đó 49 ngày như Phật Thích Ca có thể trở thành Phật mà không trải qua 50 quả vị Bồ Tát, 4 quả vị A-la-hán hay không, thì chúng tôi xin chia sẻ cái tình huống của diễn viên Gagan Malik, người thủ vai Đức Phật Thích Ca trong bộ phim Sĩ Đạt Tha Đờ Buddha. Gagan Malik là một diễn viên ngôi sao của dòng phim truyền hình ở Ấn Độ. Trước khi thủ vai Đức Phật thì anh thủ vai Rama, tức là hóa thân của Phạm Thiên, tức Thượng Đế trong Bà La Môn giáo. Anh cao 1m85, rất điển trai, gương mặt rất hiền hậu. Trong 10 ngày qua và sắp tới thêm 4 ngày nữa, anh có chuyến lưu diễn ở tại Úc Châu để giới thiệu về phim và công chiếu phim này một cách miễn phí cho cộng đồng Việt Nam và cộng đồng Úc. Trong những đợt sắp xếp để anh chia sẻ giao lưu với quần chúng tại Việt Nam đó, có một câu hỏi được lặp đi lặp lại nhiều lần ở 8 địa điểm khác nhau, mặc dù người đến tham dự là hoàn toàn khác nhau. Đó là sau khi thủ vai Đức Phật, anh thấy Đức Phật bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng, vợ đẹp, con sinh, cung vàng, địa ngục, cơ hội làm vua để làm Phật thôi, thì anh có nghĩ rằng trong tương lai anh cũng bỏ vợ anh, bỏ gia tài sự nghiệp của anh và bỏ cái nghề diễn viên để đi tu và để làm Phật không? Anh ấy trả lời là các Phật tử nên nhớ chỉ có một Đức Phật duy nhất là Phật Thích Ca Mâu Ni, không có Phật thứ hai, cho nên quý vị mơ ước tôi trở thành Phật là vô ích. Tức là câu trả lời của anh là khá khéo, đỡ được, vì anh nói là anh giác ngộ được những gì Đức Phật đã đóng góp cho nhân loại, cho nên anh không còn ý tưởng trở thành một ngôi sao điện ảnh nữa. Để anh lập hiệp hội The Lotus World, thế giới hoa sen, đi làm từ thiện phụng sự đó. Một sự thay đổi rất là ngoạn mục, nhưng anh vẫn thừa nhận là anh tiếp tục đi trên con đường dấn thân này chứ không có làm được như Đức Phật. Tương tự á, trong chúng ta đây không thể có được 1% hoặc là 0.00% thôi ngồi được 49 ngày bất động không ăn không uống trong thiền định. Điều kiện đó chúng ta đâu đạt được. Ngay cả cậu bé Phật Buddha Boy của Nepal, cách đây vài năm BBC, CNN, các phương tiện truyền thông trên toàn cầu đưa tin rằng sổ về hiện tượng lạ, đó là cậu bé này có tên là Siddhartha, y hình như là tên Đức Phật. Có người cậu là một tu sĩ Phật giáo Tây Tạng, cậu ấy ngồi bất động đến cả 10 mấy tháng trong trạng thái diệt thọ tưởng định, và người ta xem cậu đó như là Đức Phật. Do bị quấy nhiễu quá nhiều bởi truyền thông và hàng chuỗi lượt người đến cậu ruột của cậu bé này đã đưa cậu ấy đến một nơi khác và bây giờ mình không biết tung tích ở đâu. Tức là ngồi được 18 tháng trời bất động, giữa nắng mưa không ăn uống, không tiểu tiện mà vẫn sống khỏe mạnh. Đó là một chuyện rất là khó làm được. Cũng có người làm được, nhưng mà cho đến thời điểm hiện nay chúng ta mới thấy có nhân vật đó thôi, được quay phim. Quý vị vào trong YouTube đánh chữ Buddha Boy Nepal thì các thước phim của các cái kênh truyền hình lớn phóng sự về nhân vật này. Còn tương truyền tổ Bồ Đề Lạt Ma có 9 năm xoay mặt vào vách, nhập diệt thọ tưởng định, không còn tri giác ý niệm hóa, có thể kéo dài tuổi thọ của mình theo muốn. Nhưng mà sau đó ngài đã xuất thiền định và quay trở lại với cuộc sống để làm đạo độ sinh. Cũng cùng một phương pháp, cũng cùng một cách thức thực tập, kết quả đạt được ở mỗi người là khác nhau. Bởi vì mỗi người nó cả có sẵn một cái kho tàng các hạt giống phàm, thánh, thiện, ác, tiêu cực, tích cực, nhiều và ít. Đối với Đức Phật đó, thì các hạt giống tiêu cực quá đi, chỉ cần có 49 ngày thiền định đúng phương pháp là có thể trở thành bậc giác ngộ rồi. Còn những vị khác có thể lâu dài hơn. Cho nên chúng ta không kỳ vọng rằng là mình có thể có được năng lực tương đương như Đức Phật. Nếu ta không phải là Đức Phật thì đừng nghĩ rằng mình là Đức Phật, để không tự làm áp lực. Cứ tu đúng phương pháp, tu điều độ, kết quả như thế nào giống như là một trái cây chín, đến thời điểm, thời tiết, nhân duyên, chín là chín thôi. Có muốn quản lại cũng không được. Còn cố gắng gắng sức quá đó thì trở thành là các trái cây chín vú ép, mà chín vú ép thì chín không ngon. Cho nên là thôi chúng ta đừng bận tâm là 49 ngày mình có giác ngộ hay không.
Thì đấy là cái mục đích của người học sinh, nhưng mà là phần tử thì mục đích chính là cái gì? Chẳng hạn như là mục đích chính chúng ta chỉ có là học hoặc là thực hành theo 5 lời dạy của Đức Phật và giữ giới chưa, thì đấy cũng chưa phải là mục đích. Nếu như con muốn hỏi mục đích chính có phải là để tất cả cùng các phật tử phải có mục đích gì chứ, chẳng hạn như ta giữ giới rồi thì ta nên cái gì, chẳng hạn là tu tiếp hay không giải thoát chẳng hạn như con nghĩ đấy. Nhưng mà như vừa rồi thì Đức Phật có nói là tu giải thoát, ví dụ như pháp sư Tịnh Không hoặc Đức Đạt Lai Lạt Ma, những người cao tăng như này chưa phải là Phật sống, nhưng mà chỉ là tu như vậy mới chỉ ở biên giới của Tây Phương Cực Lạc. Thế thì chúng con cũng muốn đạt mục đích này thì làm giao thông mơ, chắc thì thuyền chỉ cập bến ở xa Tây Phương đi, chưa nói đến biên giới của Tây Phương. Thế thì làm sao mà chúng con, chắc chỉ con chỉ dám tu nước thôi, thì làm giao các tu giải thoát thì những người quá, bởi vì các vị cao tăng kia cũng như những ngài còn các quý thầy đây có thể dám nghĩ tu về Tây Phương Cực Lạc được. Nhưng mà chúng con nếu mà không là phần tử này, năm giới giúp đã có rồi, nhưng mà nếu cho là giữ giới năm giới và 10 điều điều kiện đi cũng chỉ là bấp mé của biên giới Tây Phương Cực Lạc, thì có ai dám tu giải thoát không, hay là chỉ dám tu phước thôi?
Cảm ơn anh, câu hỏi rất hay.
Về mục đích của sự tu á, qua các nghiên cứu của riêng chúng tôi, Đức Phật không dạy giải thoát cho người tại gia, nhất là những người tại gia có tình yêu và gia đình. Vì cốt lõi của sự giải thoát đó, theo Đức Phật, là chuyển hóa tanha. Tanha tức là tham ái. Tham ái gồm có 3 phương diện: dục ái tức là tham luyến nhục dục, bắt đầu từ tình yêu và những nỗi đam mê cọ sát cơ thể, và đây là cái cốt lõi của đời sống vợ chồng. Và ở phương diện này đó, Đức Phật cho phép người tại gia thực hiện bình thường một vợ một chồng để có được hạnh phúc gia đình. Như vậy theo tinh thần lời dạy đó đó, thì sẽ không có người tại gia nào đang sống với tình yêu và còn có quan hệ tình dục đó mà có thể trở thành thánh được. Và thánh đó tức là bước đầu của sự giác ngộ giải thoát. Khổ ái là kết quả của dục ái. Khổ ái là tham luyến tái sinh tiếp tục. Và khi mình còn tham luyến về đời sống tình yêu và tình dục thì tự động chúng ta có một cái tương lai tái sinh theo nghiệp thôi. Vô hữu ái tức là tham luyến kết thúc sự sống. Chẳng hạn như một nhà thơ Việt Nam có câu: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Đó là vô hữu ái, tức là mà không muốn mình hiện hữu nữa, bế tắc, tuyệt vọng, trầm cảm, mất lối thoát và kết liễu để quên hết đi những thứ này. Thì có kết liễu đi rồi thì nhân duyên quả báo bổ mặt của cái nó vẫn tiếp tục diễn ra thôi. Thời xưa đó làm cây thông đứng còn được an toàn, còn bây giờ làm cây thông đứng thì bị lâm tặc xâm phạm đấy, bị hỏa hoạn đốt cháy đấy, chứ không phải là ngon lành mà đứng giữa chợ mà reo đâu. Cho nên tránh vỏ dừa, coi chừng gặp nhiều vỏ dừa. Như vậy ai còn bị vướng kẹt vào dục ái, hữu ái, vô hữu ái thì không thể nào chứng đắc thành thánh nhân. Hàng trăm bài kinh Đức Phật khẳng định, từ kinh điển Pali đến A Hàm Tương Đương và trong kinh điển Đại Thừa. Như vậy giác ngộ giải thoát chỉ dành cho người xuất gia thôi. Và trong các kinh Pali Đức Phật nói: này các đệ tử, có hai lẽ sống, hạnh phúc trần đời qua tổ ấm, hạnh phúc giải thoát qua hình thức người xuất gia. Hạnh phúc tổ ấm giống như một mái nhà được che bể nhà và các vách. Người ở trong nhà được an toàn, sử dụng các vật dụng và sống một cách hạnh phúc bình an. Còn người xuất gia giống như ở ngoài trời, không bị vướng kẹt. Hình ảnh đó là một hình ảnh rất quan đản, không bị vướng kẹt. Do đó ai không thỏa mãn với hạnh phúc mà mình đạt được ở người tại gia, có thể phát nguyện trở thành người xuất gia để chúng ta tu full time, chọn thời gian trong một cái không gian tâm linh thích hợp, có phương pháp, có thầy hướng dẫn, có bạn đồng hành, có các Phật sự, có truyền trao kinh nghiệm, có giải quyết các vấn nạn và có nghệ thuật để vượt qua những cái khó khăn. Đôi lúc cả triệu thầy tu tu mà không còn được 50% ở cái tuổi lên làm hòa thượng. Đôi lúc á, cái loại trừ đó nó còn lại khoảng 20-30% lên như hòa thượng của chúng ta 70 tuổi á, đảm bảo còn có 10% là nhiều. Luôn tiện đây chúng tôi xin phân biệt hai cái quan điểm giảng dạy của Đức Phật và của các vị tổ sư Trung Quốc. Tổ sư Trung Quốc đặt ra tiêu chí quá cao là giác ngộ thành Phật. Đức Phật không thế. Trong Thiền Tông á, thì Trung Quốc đặt ra cái tiêu chí là gì? Sanh tử sự đại, vô tường tấn tốc. Đặt người tu đó lúc nào cũng phải quán chiếu về sanh tử là việc lớn, còn mọi việc khác không phải là quan trọng. Nếu không làm như thế, vô thường trôi qua, chúng ta không quay trở lại với cái thời điểm mà mình cần phải đầu tư. Đối với người tu như thế thì có thể chấp nhận được. Nhưng mà người tại gia đó thì được các tổ Trung Quốc cho ăn cùng một thực phẩm tâm linh như người tu. Cho nên sau khi tu một thời gian, dầu là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông hay là bất cứ một tông nào, người tại gia đó gần như muốn buông bỏ hết. Đang làm ăn, nghỉ làm ăn, đang đầu tư, bỏ đầu tư, đang làm việc, giảm làm việc, nghĩ rằng mình được tiến bộ. Đó là thối thất tâm, đó là thiếu tinh tấn ba la mật. Vì mình là người tại gia chứ không phải mình là xuất gia đâu. Nghi thức tụng niệm do Trung Quốc biên soạn, Việt Nam nhập cảng là nguyên si, có một vài cải biên nhỏ. Và các cái bài kinh này đó thì là dành cho người tu là chính ở trong chùa, nhưng mà người tại gia cũng tụng cùng những cái nghi thức đó. Cho nên cuối cùng đó, đó là người tại gia lại muốn được giải thoát mà đang khi vẫn tiếp tục còn đời sống tình yêu và vợ chồng. Đây là điều mâu thuẫn. Và mình làm một cái gì đó mà mình tự gây mâu thuẫn với chính mình đó, là một mặt chúng ta nỗ lực nhưng mà mặt khác chúng ta đi ngược lại, chúng ta không thể đi tới đâu. nên nhớ điều đó. Và do vậy, theo chúng tôi, mục tiêu của người tại gia gồm có ba. Thứ nhất, sống một đời sống hạnh phúc, bình an, thoát khỏi nỗi sợ hãi của luật pháp. Tại vì có đạo đức thì không sợ hãi. Giữ 5 điều đạo đức, làm 10 điều thiện, cuộc đời chúng ta đã có giá trị và ý nghĩa rồi. Thứ hai, không nhiễm đắm trên phước báo mà mình đang sở hữu, nên mở tâm từ chia sẻ các sở hữu pháp của chúng ta cho các mảnh đề bất hạnh hơn. Như cách thế, các vị Phật tử trong đoàn đã phát tâm cúng dường theo sự hướng dẫn của Hòa Thượng trưởng đoàn cho các tăng ni mỗi người 100 đô và cho các hộ nghèo vào chiều nay lúc 3 giờ. Đó là chúng ta không nhìn đắm trên phước báo mình có, biết chia sẻ và biết góp phần về đi nỗi khổ về niềm đau. Thứ ba, không thỏa mãn với các thành quả công đức và phước báo mình đã đạt được, phải tiếp tục làm. Nếu tiền tạo ra tiền bằng kiến thức, nhân quả và kinh tế, thì phước tạo ra phước bằng nhận thức tuệ giác của những phương pháp tu và những phương pháp làm thiện. Và cứ như thế, sau khi mãn một kiếp người, người tại gia lại tiếp tục tái sinh, rồi lại tiếp tục làm những công việc đó ngay từ ban đầu. Còn ai muốn tu có một cái quá trình nhanh hơn, hiệu quả dễ dàng hơn, bền vững hơn, chọn xuất gia là thích hợp nhất. Xuất gia chỉ thích hợp với một thiểu số thôi. Có những người tại gia rất thành công, nhưng mà khi xuất gia thì không thành công, vì sở trường của họ là làm ăn. Họ nhìn tới đâu là tiền nó ra chỗ đó, nhưng mà vào trong tu mà nhìn đâu tiền ra chỗ đó, cái là hư tâm linh. Cho nên ta phải xác định hạt giống sở trường của mình là xuất gia hay tại gia. Và để giúp cho một số người có thể xác định được sở trường đó, Đức Phật mới cho thọ giới bát quan trai, tức là tập sự xuất gia trong vòng 24 giờ đồng hồ. Rồi từ truyền thống này đó, Trung Quốc mới cho xuất gia đoạn kỳ 3 tháng an cư, Thái Lan, Lào, Campuchia cho xuất gia gieo duyên hoặc là xuất gia báo hiếu, có khi một tuần, có khi nửa tháng, có khi một tháng, có khi một năm. Ai thấy rằng là các hạt giống mình thích hợp là đi tu luôn, còn người nào thấy không thích hợp lắm, mình tu không nổi, họ có thể xuất y và trở thành là người thế tục bình thường. Nên rõ ràng về hai mục đích này. Còn mục đích của người xuất gia đó, việc tu giải thoát là lý tưởng cao nhất. Trên con đường để đạt đến sự giác ngộ giải thoát đó đó, thì việc độ sinh, tức là chia sẻ lời Phật pháp, hướng dẫn qua các hình thức, hoặc bằng tư vấn, hoặc bằng Phật sự, hoặc bằng dấn thân, hoặc bằng hỗ trợ, để cho các Phật tử đồng hành theo mình đó, có thể sống một đời sống hạnh phúc hơn, người giàu được giàu hơn, người hạnh phúc rồi được hạnh phúc hơn nữa. Đừng nên lẫn lộn giữa mục đích của người tại gia với xuất gia. Đang khi mình tại gia mà mình lại chạy theo mục đích xuất gia, đang khi mình là xuất gia mà chạy theo mục đích tại gia là lạc quẻ và chéo cái ngỗng hết. Có thể những điều vừa chia sẻ là rất lạ với những gì các quý Phật tử đã nghe, nhưng cũng mong quý vị cứ khách quan mà suy nghĩ giữa những cái tư tưởng được trích dẫn từ kinh do Đức Phật nói và giữa các quan điểm do các tổ sư Trung Quốc tự sáng tạo ra và nói. Quý vị cứ xem và đánh giá xem cái nào thích hợp, quý vị làm theo. Bình phẩm nhiều đôi lúc không hay. Chúng tôi chỉ đúc kết lại một câu ngắn như thế này: giữa Phật và các tổ sư, chọn Phật đảm bảo hơn, vì không ai có bao nhiêu Phật. Xin đề gọi khác.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn đức tăng ni và các đạo hữu. Con qua những lần con đọc báo thì con có thấy một câu chuyện là một thiền sư đi trên đường gặp một cái con nhện độc và nó bị tán xuống nước. Thế thì vị thiền sư mới vội vã vớt con nhện lên, và một chút nữa thì con nhện nó quay lại, thế nên là vừa thò tay xuống vớt thì con nhện nó cắn vị thiền sư. cái ngọc độc của nó làm cho bị coi như cái tay sưng tấy lên, rồi sau đó nó lại té xuống nước lần nữa và vị thiền sư lại cũng thò tay vớt nó lên lần nữa. Và người ta trong cái câu chuyện người ta nói là nếu mà đã biết nó là cắn tại sao lại đi cứu nó, thì vị thiền sư trả lời rằng bản chất của nó là cắn, còn tôi là bản chất là cứu. Theo một số ý kiến trên bình luận á, thì nói rằng nếu chưa tự độ được tại sao lại đi độ tha, và thí dụ như mình chưa biết bơi sao mình lại đi cứu người, thì mình cũng chìm luôn theo người. Theo con không, con thấy là nó hơi mâu thuẫn, thì con xin thầy giải nghi dùng. A Di Đà Phật.
Đó là một câu chuyện triết lý có phong cách Nhật Bản. Nhiều khi các khái niệm sử dụng bị lạm dụng lắm. Người ứng xử trong câu chuyện chưa xứng đáng là thiền sư. Người bình thường cũng không ai làm dại dột như thế. Có hàng trăm các vật dụng được sử dụng để đưa một con bò cạp bị rớt xuống nước đưa lên, cần gì phải lấy tay. Bản chất của con bò cạp là chích, vì nó tự vệ, nó sợ những con vật lớn hơn, bao gồm con người tấn công nó. Do vì nỗi sợ hãi mà nó làm như thế, chưa hẳn là nó ác độc. Mà nhân vật trong câu chuyện đã bị chích lần thứ nhất rồi, chưa rút được bài học, để nó chích lần thứ hai là quá vô minh. Người ta có thể lấy một cái cây gậy, lấy một phiến đá, lấy một cục gạch thẻ, liệu có thể giúp nó được lên được, hay là lấy một cái vớt, vớt nó lên được. Do đó phương pháp nỗ lực trong việc dấn thân và phương pháp cứu giúp là rất quan trọng. Nhiệt tình không chưa đủ. Và cái gì tạo ra phương pháp? Kiến thức và trí tuệ ta. Đạo Phật nổi tiếng là đạo trí tuệ, tức là làm cái gì là phải có phương pháp, bằng không là không có được kết quả như ý muốn. Cái cốt lõi mà nội dung câu chuyện muốn rút ra như là một thông điệp gửi gắm cho chúng ta, đó là bản chất của ngài sư là cứu độ, ý là thế. Mà cứu độ này sai phương pháp, truyền bá câu chuyện đó là phá đạo Phật. Người ta sẽ nói các ông thầy tu này ngố ngố ngu ngu không? Giống như Đường Tăng ở trong Tây Du Ký vậy đó. 108 nạn, trong đó đó hơn một phân nửa là do Chư Bát Giới tạo ra, số còn lại là do cái ngu ngu khờ khờ dại dại của Đường Tăng tạo ra. Dĩ nhiên Đường Tăng được Ngô Thừa Ân phát họa đó là một nhân cách phản ánh cho các nhân vật chớp bu của một chính thể mà người ta không thể nói đích danh, phải mượn các nhân vật Phật giáo nói không sợ ai treo đầu mình, như là ở trong Hồi giáo. Tình thương á, chỉ là một phương diện. Biểu hiện đơn giản nhất của tình thương là sự phát nguyện. Phát nguyện thì có biệt nguyện và cộng nguyện, nguyện sâu, nguyện cạn. Có nhiều lời nguyện vĩnh viễn là lời nguyện không thực hiện được. Ví dụ như là độ tất cả chúng sinh, không thể nào làm được. Đang khi độ sinh muốn có kết quả phải dùng đến trí tuệ. Người có trí tuệ tự động có từ bi, có từ bi thì tự động có phương pháp và có những phát nguyện để nêu thành một cái nguồn động lực mạnh hướng tới phía trước, biến những cái ước mơ độ sinh trở thành những hiện thực độ sinh. Nó là một quy trình tất yếu thôi. Cái này có kéo theo cái kia và ngược lại. Trên thế giới này đó, số lượng các tăng sĩ theo Phật giáo Nam truyền đó chiếm 60% là tối thiểu so với tổng số các tu sĩ trên toàn cầu. Các tăng ni và Phật tử của Phật giáo Nam truyền không tin vào Tây Phương Tịnh Độ, không hề có nguyện vọng vãng sanh Tây Phương. Họ sống an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây, vì họ tin rất rõ tương lai là kết quả của hiện tại. Như là Phật dạy trong các kinh, họ vẫn sống rất hạnh phúc làm được rất nhiều các Phật sự. Và nó là gì? Biểu hiện của lòng từ bi. Làm Phật sự là biểu hiện của lòng từ bi. Nhưng mà muốn Phật sự thành công phải có trí tuệ thôi. Còn thông điệp thứ hai từ cái câu chuyện con bồ cạp, chức năng của nó là chích, như là một cái phản ứng thói quen mang tính bản năng. Nghiệp của con người đó lúc đầu là các hành động rời rạc, khi được tái lập đi lặp lại thành một thói quen. Và thói quen đó có cái trở thành nghề, có cái trở thành nghiện. Nghề đó là một cái nghiện tốt, nghiện là một cái nghề xấu. Và người tu học Phật đó, là chuyển hóa các cái nghiện và thói quen xấu để chúng ta trở thành là một tập hợp của các chuỗi hành vi có giá trị cho mình và cho người. Không khéo câu chuyện đó sẽ rơi vào tình trạng là định mệnh và định nghiệp. Con mù cạp chỉ có chức năng là chết thôi. Khi người ta thay đổi gen của nó về cấu trúc ADN, có nhiều con mù cạp sẽ không chết nữa. Cũng giống như con rắn độc sẽ không còn nọc độc nữa để cắn nữa. Cái công nghệ lấy nọc độc từ các con rắn độc để làm thuốc điều trị bệnh đã cho chúng ta thấy rằng là những con rắn đó nó khác với những con rắn bình thường. Vài bữa đi trên các cái con đường đó, các quý Phật tử để ý, nhất là vào trong cái khu thành thị đó, mình thấy con bò đang đi dừng lại thỉnh thoảng ở trước cái nhà để nhận thực phẩm ăn. Và các cư dân đó không cho các con bò ăn cỏ mà cho con bò ăn bánh mì, cho con bò ăn chapati, cho con bò ăn các thực phẩm như con người. Con bò đó cũng giống như các con bò khác về hình thù, nhưng nghiệp thói quen của con bò ăn cỏ là đã được thay đổi rồi. Ai nói rằng là con bò chỉ biết ăn cỏ? Nó không thể là một chân lý đúng phổ quát được. Đó là một sự chuyển nghiệp. Các con vật chưa phát triển về ý thức, do sống trong một môi trường sống của con người, còn có thể thay đổi được một cộng nghiệp chung trên nền tảng biệt nghiệp riêng của chúng, rồi huống hồ là con người lại càng có khả năng chuyển đổi bởi tự do ý chí và các nỗ lực có phương pháp bằng sự tinh tấn. Cho nên khi các quý Phật tử đọc các câu chuyện đó, thì nên tư duy sâu, chứ không nên dễ dãi tin vào các thông điệp. Mặc dù có thiện chí, nhưng các dữ liệu hư cấu để tạo ra câu chuyện đôi lúc đó, nó dẫn đến những cái nghĩa phản ngược lại với đạo Phật, những cái nghĩa không làm cho ta thấy được cái cục diện đó là tích cực, là tốt đẹp. Và những câu chuyện đó nên tránh. Góp nhặt các đá, các câu chuyện thiền của Nhật Bản được dịch sang tiếng Việt, trong 101 câu chuyện đó, thực tế mà nói chỉ có chưa đầy 6 câu chuyện hay, số còn lại không xài được. Ít nhất là trong bối cảnh văn hóa của người Việt Nam với cái nhận thức và ứng xử của Việt Nam, câu chuyện đó rất là xa lạ. Nó được sản xuất ở Nhật Bản cho cộng đồng Nhật Bản trên nền văn hóa và dân học Nhật Bản. Cái não trạng của người Nhật Bản là như thế, cho nên họ có những câu chuyện ứng xử thiền theo nghĩa bóng như thế. Đưa về Việt Nam xài đôi lúc là không thích hợp. Và bằng tinh thần dùng tri thức để đánh giá các thông tin, chúng ta sẽ lùng lặt được rất nhiều các điều hay, và những cái gì mà không thích hợp á, chúng ta gạt ra một bên. Giống như một người đi bộ hành không bận tâm với các hoa thơm cỏ dại ở vệ đường, công việc của họ là đi thẳng đến mục đích thôi. Xin đi hỏi các.
Các hệ thống vũ thần có một cái phương pháp truyền bá rất là nhiều, họ dùng những người trẻ tuổi nhiệt huyết học thuộc lòng các bài bản cứ đi đến khắp nơi. Thì trong cái tình trạng đó thì xin thầy cho biết cái vai trò của người cư sĩ tại gia như thế nào?
Câu hỏi rất là năng động. Các tôn giáo nhất thần tiêu biểu và nổi tiếng hiện nay bao gồm Công giáo. Công giáo có gốc rễ từ Do Thái giáo. Từ Công giáo có các giáo phái Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo và Hồi giáo. Các tôn giáo nhất thần còn lại bao gồm Ấn Độ giáo, Nho giáo. Hai tôn giáo này thì không năng động về phương diện nhập thế độ sinh như là các nhóm nhất thần thuộc Công giáo. Công giáo đã hình thành lên một kịch bản quốc tế, áp dụng kịch bản quốc tế trong các quốc gia, họ có kịch bản quốc gia. Và do vậy đó, những giáo xứ mới khi được hình thành đó đã sử dụng cái kịch bản mới này cho đến nâng tầm hiệu quả của công tác tông đồ. Chữ tông đồ ở trong công giáo được chỉ cho công tác hoằng pháp độ sinh như của đạo Phật mình vậy. Vatican hội tụ trên 2000 các tiến sĩ giỏi nhất đầu ngành về các lĩnh vực. Mỗi tháng thì các tiến sĩ làm việc tại Vatican nhận lương trung bình là 7000 đô la Mỹ kim. Cho nên họ ngồi để tính các phương pháp. Và hiện nay đó, họ đang làm rất hiệu quả, đó là thông qua việc bảo trợ các hội thảo quốc tế tại các trường đại học, tại các cộng đồng, hoặc thông qua các đối thoại liên tôn giáo. Họ đặt ra những vấn nạn, họ yêu cầu chia sẻ những giải pháp, họ mong mỏi mọi người cung cấp những hướng đi. Và bộ phận thư ký của những người làm công tác này đã tập hợp lại và phát họa ra một kịch bản ứng xử để làm sao cho công giáo tiếp tục được tồn tại và phát triển mạnh trên toàn cầu, ở một vị trí rất độc tôn về số lượng và các phương diện tổ chức. Hiện tại đó, về bản chất đó, thì đạo Phật có sở trường về triết lý và đạo đức vượt trội hơn các tôn giáo nhất thần hay đa thần hay tôn giáo vô thần. Nhưng về tổ chức, có thể khẳng định đạo Phật là một trong các tôn giáo kém nhất về phương diện này. Do vì kém về tổ chức, các giá trị minh triết cao siêu của Đức Phật đó ít được tiếp cận đến mọi thành phần trong xã hội như chúng ta mong đợi. Lỗi nằm ở giáo hội Phật giáo ở các quốc gia và các vị tân sĩ ở các chùa. Các Phật tử giống như các thực khách đến các nhà hàng, sự lựa chọn là không nhiều lắm. Ngay cả các nhà hàng buffet, 100 món là nhiều. Như vậy, nhà chùa cung ứng cho chúng ta một loại thực phẩm tâm linh nào đó thì chúng ta chỉ có được sự lựa chọn trong chừng đó các món thôi, có muốn khác cũng không được. Muốn khác chúng ta phải đi một nơi có các món đó, và phần lớn chúng ta không muốn đi, không muốn tiền, chúng ta muốn chọn lựa trong một cái rổ đang có sẵn đó, tiện dụng, ngắn gọn, nhanh lẹ. Để làm công việc tổ chức cho tốt đó, thì chúng ta cần lưu tâm 5 vấn đề sau. Thứ nhất, các cư sĩ tri thức, nhất là cư sĩ trung lưu, chứ là trung niên, và cư sĩ thanh niên nên tham gia năng động vào các sinh hoạt giới trẻ tại các chùa. Những chùa chưa quen với cái mô hình sinh hoạt giới trẻ thì các quý Phật tử uy tín đóng góp nhiều cho việc xây dựng và phát triển chùa đó cần phải khéo léo thuyết phục các thầy, các sư cô trụ trì để các vị ấy hoan hỷ ủng hộ cho cái chương trình, đảm trách công việc đó và điều hành công việc đó một cách có hiệu quả. Thứ hai, các Phật tử tại gia nên giữ truyền thống văn hóa Việt Nam gốc. Con mới sinh ra bán khoáng con cho Phật, đừng xem cái này là mê tín. Đây là một văn hóa rất đặc biệt, và bằng văn hóa đó đó, từ lúc mới lọt lòng, con nghe chúng ta đã trở thành Phật tử rồi. Khi con em mình lên được 5-6 tuổi thì nên cho chính thức quy tại một ngôi chùa. Lên 13-14 tuổi đến ngôi chùa đó cũng vì thầy bổn sư đó cho quy thêm một lần nữa mà không cần phải đặt pháp danh mới, để hâm nóng ba ngôi tâm linh. Những gì chúng ta gieo rắc từ thuở mẫu giáo sẽ không bao giờ quên được khi lớn lên. Phương pháp giáo dục của Công giáo là như thế. Armstrong vào năm 1969 khi có mặt trên mặt trăng. Động tác đầu tiên ông ta làm là gì? Tạo ra dấu thánh giá. Amen. Cảm ơn Chúa đã cứu sống ông. Là một khoa học gia hàng đầu mà còn như thế. Không, và biết rất rõ Chúa không tạo ra vũ trụ, nhưng mà thói quen từ nhỏ đã được cha mẹ người thân hướng dẫn ăn cơm uống nước đi ngủ áp xì hay là bị tai nạn mà sống là do Chúa phù hộ hết, cho nên ông ấy đã làm như một thói quen. Và chúng ta các Phật tử có học thuyết thai giáo, có học thuyết thói quen, có học thuyết hạt giống, có học thuyết chuyển hóa, có học thuyết môi trường lành sâu sắc hơn, toàn diện hơn, đa năng hơn, nhưng rất tiếc chúng ta không làm. Muốn làm công việc đó, các quý Phật tử phải thay đổi cái hiểu sai về khái niệm tự giác. Không phải là tự kỷ luật, tự ý thức, mà tự giác là giác ngộ phải do chúng ta tự tu. Nghĩ gốc đó là thế. Nên bị hiểu chạy qua là tự kỷ luật, có ý thức thì tự đi, không có ý thức thì thôi, không bắt buộc. Do vì nghĩ sai như thế, Phật tử Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản đã bỏ rơi con em của mình cái cơ hội được làm Phật tử từ nhỏ. Điều 3, nơi nào các chùa có tổ chức khóa khóa tu với trẻ, sinh hoạt với trẻ, thì cha mẹ đừng có sợ rằng con em mình mất thời giờ học hoài, đôi lúc bị báp nữa. Một tuần cũng phải có vài ba tiếng hoặc là một buổi thư giãn, thay đổi lời sinh hoạt, chúng ta sẽ cảm thấy mới hơn, năng động hơn, thoải mái hơn và thư giãn được nhiều hơn. Trở về lại cái công việc thường nhật là học hành, hiệu quả sẽ cao. Thứ năm, vai trò của giáo hội. Nước Việt Nam hiện nay có khoảng 95 triệu dân, cộng với khoảng 1,5 triệu dân Việt Nam ở các quốc gia sau năm 75, chúng ta có khoảng 97 triệu. Ta có khoảng 11 giáo hội Phật giáo của cộng đồng Việt Nam trên toàn cầu. Dù là giáo hội gì, cái công việc của chư tăng và chư ni của các giáo hội là tạo điều kiện mở khóa tu, hướng dẫn Phật pháp, giúp cho quần chúng có thể đến với đạo, tu được Phật, học được Phật, phát triển nhân cách Phật để sống an vui hạnh phúc trong đời. Đó là cái cốt lõi. Và nếu chúng ta không tham khảo các phương pháp về phương diện tổ chức, chúng ta sẽ bị bỏ lại sau lưng. Và đến một lúc nào đó đó, như Đại Hàn, chúng ta sẽ cúng dường không đốt nhang dân cư Việt Nam cho các tôn giáo khác, đặc biệt là Công giáo và Tin lành. Hiện tượng đó sẽ diễn ra trong vòng 50 năm tới. 50 năm trước, Hàn Quốc giống như Việt Nam, 90% là Phật tử. Bây giờ trên 70% dân Hàn Quốc trở thành Tin lành này. Bởi vì các phương pháp tổ chức tu học của chúng ta là nhập cảnh từ Trung Quốc, chỉ thích hợp với 4 loại đối tượng thôi: già, bệnh, chết, có tội. Già bệnh thì có kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư. Chết thì có kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh Báo Ơn Cha Mẹ. Có tội thì còn có các nghi thức sám pháp như là Từ Bi Tỷ Sám, Lương Hoàng Sám, Hồng Danh Sám Pháp, Ngũ Bách Dân, Tam Thiên Phật, Dạng Phật, vân vân. 30.000 bài kinh còn lại của Đức Phật dành cho các chính trị gia, thương gia, các nhà giáo dục, các nhà xã hội, giới trẻ và mọi thành phần, Trung Quốc giấu đi hết. Chúng tôi phải dùng cái từ giấu, bởi vì Trung Quốc lập ra pháp môn, Đức Phật không dạy pháp môn. Đức Phật dạy một đạo Phật bao quát. Pháp môn có nghĩa đen là cánh cửa đi vào Phật pháp. Vì là một cánh cửa giống như cái cửa, nó chỉ có một lối vào. Trung Quốc qua các pháp môn chọn một bài kinh làm tiêu biểu thôi. Cũng giống như thực phẩm, không thể có thuốc trị bá bệnh thì kinh không thể có kinh trị bá bệnh chúng sinh được. Đức Phật thấy rất rõ điều này, cho nên Ngài mới dạy rất nhiều các bài kinh khác nhau. Do vì chỗ đó mà các phương pháp làm đạo của chúng ta nó không thu hút được giới trí thức và những thành phần quan trọng trong xã hội. Các bài kinh đó nó chỉ đáp ứng cho cái khuynh hướng tín ngưỡng thôi, mà tín ngưỡng là nó có những giới hạn. Người ta chỉ đến cầu nguyện, thắp hương, bái lại, xin mong rồi ra về. So với tín đồ của Công giáo và Tin lành, Phật tử chúng ta thua rất xa. Tín đồ Công giáo hỏi giáo lý họ trả lời vanh vách, hỏi về cuộc đời Chúa Giêsu họ nắm vững, hỏi về thần học và giải phóng, thần học phụ nữ họ đều biết, chứ không phải chỉ có các vị linh mục mới biết. Còn đang khi á, hỏi phần lớn các Phật tử tứ diệu đế, có nhiều người không thuộc được tứ diệu đế là cái gì nữa. Gặp Phật Di Đà tưởng Phật Thích Ca, gặp Phật Thích Ca tưởng Phật Dược Sư, gặp Phật Dược Sư tưởng Phật Di Lặc, gặp Bồ Tát Quan Âm tưởng Bồ Tát Đại Thế Chí. Quá tệ. Lỗi không do Phật tử mà lỗi do giáo hội. Hiện nay đó thì chúng ta vẫn chưa có một nghi thức độc lập của người Việt Nam so với nghi thức của Trung Quốc. Thiền sư Thích Nhất Hạnh vào năm 1994 xuất bản quyển Nghi Thức Làng Mai Đại Toàn, và ấn bản đó được hoàn thiện thêm một lần nữa vào năm 2000, chia nghi thức ra làm 7 ngày sáng và chiều. Buổi sáng á, nếu kinh ngắn á, thì gồm có 2 bài kinh, nếu dài đó là 1 bài kinh, một vài bài sám nguyện. Trước khi tụng kinh để mở mang trí tuệ từ lời Phật dạy, có 20 cho đến 30 phút ngồi thiền, sau đó mới đi thiền hành, một sự thực tập rất hài hòa và rất gần với Đức Phật ngày xưa. Và không có tụng như chúng ta, chỉ có một người đọc, tất cả cùng nghe. Đó là phong cách trung tuyên. Mình nghe thì mình sẽ tập trung hơn. Như vậy qua 7 ngày với thời khóa sáng và chiều, thì sư Nhất Hạnh giới thiệu khoảng gần được 30 bài kinh. Đó là một nỗ lực rất mới. Đọc một bài kinh mà thuộc lòng rồi đó, nó sẽ dẫn đến tình trạng bị bão hòa. Ta không đọc bằng việc hiểu nghĩa, mà đọc bằng thói quen của bộ nhớ thôi. Cái này nó không giúp cho chúng ta khai mở được cái nhận thức để đào sâu vào nội dung của kinh. Do đó phải thay đổi các nội dung kinh đọc. Một trường phái Tịnh Độ Tông của Đài Loan cực đoan, chúng tôi không muốn nói tên, có lẽ quý vị hiểu, chủ trương như sau: ai đọc kinh hoài kinh A Di Đà là tạp tu, ai niệm Phật hoài Phật A Di Đà là tạp niệm. Đó là trái 100% với lời Phật dạy. Cái đó là không khéo sau một thời gian các Phật tử sẽ bị mù chữ Phật pháp. Đó là một hiện tượng ngu dân về Phật tử. Thâm nhập kinh tạng là điều mà các nghi thức khuyên chúng ta đạt được, chứ đâu có nói là thâm nhập nhất kinh đâu, không bao giờ có. Và chúng tôi được yêu cầu dịch cái quyển sách đó ra tiếng Việt, bỏ ra 36 giờ dịch liên tục để 3 ngày sau phải đầu đấy đến. Sau khi dịch xong rồi đó, chúng tôi đốt luôn quyển đó và yêu cầu không phổ biến. Để biết rằng là đây là một cái phương pháp là không đúng. Huyết tương làm gì có xá lệ mà gọi là xá lệ huyết tương. Ngài Quan Thế Âm, Ngài Địa Tạng không phải là nhân vật lịch sử, đâu có sống thật trên cõi đời này đâu, mà là có xá lệ Quan Âm, xá lệ Địa Tạng. Đó là những cái thông tin mà nó chỉ nặng về niềm tin thôi. Còn lý do tại sao các nhà sư Tây Tạng thích làm việc đó, quý vị đi hỏi các vị ấy. Còn cái đó không phải là xá lệ thật. Cứ mỗi một lần triển lãm xá lệ như thế tại các chùa Việt Nam, các nhà sư và phái đoàn này tiếp nhận được trung bình là 50.000 cho đến 150.000 Mỹ Kim để họ làm các Phật sự của họ. Quý vị có thử xem thấy có cộng đồng nước nào làm như thế không? Có, ngoài Việt Nam thôi. Cho nên các xá lệ thường có hình là bầu dục giống như các viên sỏi vậy. Nó là cái tinh hoa của sự tu tập. Còn màu sắc hay không màu sắc đó là nó là một cái phản ứng hóa chất trong quá trình thiêu thôi. Có một lần là cũng ở ngay chùa Pháp Hoa ở Úc, có một anh ăn cướp, anh chết đi thiêu cũng có viên sương màu ở trên, người ta nói là xá lệ. Chẳng lẽ ăn cướp mà có xá lệ à? Rất may là có được một anh ăn cướp bị chết mà thiêu có sương có màu. Cho nên chúng ta không nên bận tâm về màu sắc của xương, không nên bận tâm. Còn người thực tập thiền chết đi về đâu? Chết đều đi đến các cảnh giới tái sanh, tối thiểu là làm lại con người, mà phần lớn là ở trên hành tinh này. Là con người ở tinh nơi này rất hiếm có cơ hội và hiếm có tình huống tái sanh ở các hành tinh khác. Mặc dù có nhưng không nhiều lắm. Những người Việt Nam đang sống ở nước ngoài như là Canada, Mỹ, Úc, châu Âu thì có thể sau khi chết đó, tái sanh lại ở những nước đó chứ không về Việt Nam nữa. Vì quá ám ảnh bởi cái thời gian trước năm 75 mà, rồi ám ảnh bởi cái thời gian đi vượt biên nè, ám ảnh bởi những cái thời gian lập nghiệp lại, thì cảnh giới tái sanh đó chắc chắn là ở cái nơi mình đang sống rồi chứ không quay về Việt Nam đâu. Như vậy cái nghiệp chúng ta nó nghiêng về chỗ nào là nó tái sanh ở chỗ đó. Người thực tập thiền, nếu là người tu thì sanh ra lại có khuynh hướng tiếp tục làm thầy tu nữa. Có những cậu bé 3 tuổi, 4 tuổi vào chùa lần đầu tiên không muốn về nhà nữa, cha mẹ bắt về nhà là khóc rồi. Nhưng mà cho ở chùa là cười, ở chùa là được hạnh phúc. Là bởi vì hạt giống người đó trước đây là tu sĩ, bây giờ như cơ hội quay trở về ngôi nhà thân thương của mình thôi. Người tu thiền có hai phương pháp: tu thiền tứ niệm xứ và Vipassana, và tu thiền công án và thọ đầu của Trung Quốc. Tứ niệm xứ và Vipassana gọi chung là thiền chánh niệm, do Đức Phật Thích Ca dạy. Nếu tu đúng phương pháp, an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây, sau khi chết tái sanh làm con người tiếp tục an lạc hạnh phúc bằng cái đà đó. Còn tu theo thiền công án và thọ đầu của Trung Quốc, nếu đúng cách thì vẫn có kết quả giống như nhau. Còn nếu tu sai cách thì tẩu quả nhập ma. Là bởi vì nó đặt ra một cái căng thẳng như thế này. Chẳng hạn như công án, muôn pháp quay về con số 1, con số 1 quay về chỗ nào? Hoặc công án khác, trước khi cha mẹ ta chưa có mặt trên cuộc đời, bản lai diện mục thật của ta là gì? Đặt ra câu hỏi nhưng buộc chúng ta không tìm giải pháp. Tham thiền tức là quán chiếu về câu đó mà không được tìm giải pháp, nó như một cái ức chế. Dồn nén ức chế này đến một cái giai đoạn mà các thiền sư Trung Quốc gọi là đập thủng thùng sơn đen. Ý thức hoàn toàn bị chết đi và tự giác bắt đầu được phát sinh. Đó là học thuyết của Trung Quốc, hoàn toàn không có trong bất kỳ một bài kinh nào, từ kinh Pali, kinh A Hàm đến kinh Đại Thừa. Phương pháp tu như thế là có tác dụng phụ. Trước khi đi vào phương pháp này, các hành giả đã từng trải qua học kinh, tham gia các pháp môn nhiều pháp môn, thì vào thiền không áp vào đầu không cho nên cực đoan. Còn mới bắt đầu đi vào Phật pháp mà đi thẳng vào thiền không áp vào thở đầu là rất cực đoan, rất chấp, rất vướng kẹt. Chúng tôi có 2 năm làm thị giả hòa thượng Thích Di Lực, người truyền bá phương pháp công án và thọ đầu. Chúng tôi tu dưới sự hướng dẫn của hòa thượng tại chùa Từ Ân ở quận 6 năm 87 và 88, cho đến thời điểm hòa thượng sang Hoa Kỳ làm đạo, thành lập thiền đường Từ Ân. Và cũng trong giai đoạn đó chúng tôi phụ giúp hòa thượng nhuận văn các bản dịch kinh điển, vì tiếng Việt hòa thượng không rành lắm. Trước đó thì có nhiều việc khác làm. Tối nào trước khi đi ngủ, từ 5 giờ rưỡi đến 8 giờ, chúng tôi đều được Hòa Thượng yêu cầu đọc Đại Tạng Kinh bằng chữ Hán cho Hòa Thượng nghe. Thông tin này lẽ ra không nên nói, nhưng mà vì muốn chia sẻ về một vấn đề phương pháp luận, chúng tôi chia sẻ. Công án và thoại đầu đó dạy chúng ta cái gì? Không được tìm hiểu biết, tức là học hành, học vấn là bỏ qua bên hết. Thứ hai, không được tùy duyên biết. Đi biết đi, ngồi biết ngồi, ăn biết ăn, thở biết thở, là biết chánh niệm, bỏ luôn. Và điều đó là ngược với lời Phật dạy. Sau khi thực tập 2 năm với Hòa Thượng, chúng tôi quyết định từ bỏ phương pháp này, quay trở về với kinh điển Bali và trở về học với Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh thôi. Do đó phương pháp thiền công án nếu làm đúng thì chúng ta phá chấp được, còn nếu cố chấp vào nó đó thì có thể làm dẫn đến căng thần kinh và một số tình huống là bị tẩu hỏa nhập ma. Cảnh giới tái sanh của người tu thiền lệ thuộc vào phương pháp tu thiền của người đó, và toàn bộ các nghiệp thiện và các nghiệp do người đó gieo tạo khi còn sống, chứ không phải chỉ có đơn thuần là tu trong cái thời khóa tu thôi. Câu hỏi còn lại: con niệm Phật bổn sư, thờ Phật bổn sư, khi lâm chung con có được về cõi Phật Tây Phương không? Có thầy khác nói rằng ai thích về cõi Phật sẽ sanh về nước Ấn Độ, mà nước Ấn Độ thì quá khổ. Cái câu hỏi rất là khôi hài nhưng cũng rất là có ý nghĩa. Niệm Phật bổn sư là để nhớ ơn đức của người khai sáng ra đạo Phật. Nó là một trong 6 phương pháp để đạt được chánh niệm. 5 phương pháp còn lại là niệm chánh pháp, tức là nhớ kinh điển. Niệm tăng đoàn, tức là nhớ các bậc xuất gia chân chính. Niệm bố thí để ban tận tình thương cho con người. Niệm giới đức để sống một đời sống đạo đức. Niệm chư thiên để tin rằng sau khi làm việc thiện, cảnh giới tái sanh chúng ta là chư thiên, tức là con người hoàn tinh. Đó là 6 phương pháp truyền thống được Đức Phật giảng dạy trong phần lớn các kinh điển Pali. Tịnh Độ Tông bỏ đi 5 phương pháp, giữ lại còn niệm Phật. Niệm Phật thời Đức Phật á, gồm có 10 đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Dân Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. 10 đức hiệu này đó tình cờ tạo thành 108 âm tiết trong tiếng Pali. Nó rất là thích hợp với 108 tràng hạt. Và từ một đức Phật theo nghĩa là danh từ chung với 10 đức hiệu, Tịnh Độ Tông đã biến niệm Phật thành danh từ riêng là Nam Mô A Di Đà Phật. Dù là danh từ chung hay danh từ riêng, cốt lõi của điều Phật để tâm được bình an, thế thôi. Mà tâm được bình an thì giúp chúng ta dễ nhập được định. Nó là cái đà để chúng ta đạt được yếu tố thứ hai là chánh định. Cốt lõi của niệm Phật, thực tập thiền và trì chú là ở chỗ đó. Cho nên niệm Phật bổn sư thì chết đó, có được giảng sanh Tây Phương không, nó lệ thuộc là có đủ 5 tiêu chí nói khi nãy ở trong kinh A Di Đà hay không. Nếu ai đủ được 5 tiêu chí: công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, nhất tâm bất loạn lớn, thì sanh Tây Phương. Còn không đủ thì có vối tới cũng bị hắt xuống thôi. Nghiệp chúng ta hắt chúng ta xuống, nghiệp chúng ta kéo chúng ta xuống. Có thể nói sự thật này quý vị hơi ngạc nhiên, vì chúng ta bị Trung Quốc nhồi sọ là có thể đế nghiệp giảng sinh. Đế nghiệp giảng sinh là sao? Tức là mang nghiệp phàm, tâm phàm, thói sống phàm, thói quen phàm vẫn có thể sanh về Tây Phương Tịnh Độ được. Cái đó là không đúng sự thật. Cái này chúng ta ghi rõ: chỉ có A bệ bạc trí là bắt tới chuyển, tức tam quả A la hán trở lên, và chư thượng thiện nhân tức là từ sơ quả trở lên. Mà ở trình độ đó thì không còn nghiệp phàm nhiều, gần như không có nghiệp phàm rồi. Còn nếu mang nghiệp phàm mà sanh Tây Phương được thì sau thời gian đó ở Tây Phương nó sẽ có cái giớm gọi là đầu voi, chứ loại đầu trộm đuôi cút, rồi có giớm là đầu sơn ở Hải Phòng, rồi có giớm là khu nhà ổ chuột của Bombay. Tức là nghiệp phàm hết, đủ hết, thì chẳng mấy chốc Tây Phương sẽ trở thành Ta Bà Hai. Nói như thế để chúng ta thấy là ai muốn giảng sanh Tây Phương phải tu hết sức nghiêm túc, tu có phương pháp, tu chuẩn, chứ không thể tu lơ tơ mơ được. Nói như thế để chúng ta có trách nhiệm với việc tu của mình hơn, chứ không ý lại vào Phật, không ý lại vào lòng từ bi, không ý lại vào pháp lực. Và nói như thế là tán dương tịnh độ tông. Và xin quý vị đừng nên hiểu rằng là chúng tôi phê phán tịnh độ tông không có. Chúng tôi muốn giới thiệu một tịnh độ tông dựa vào kinh A Di Đà, rất chuẩn mực, rất bài bản, rất phương pháp, rất nhân quả. Và trong kinh A Di Đà không dạy tha lực. Đối với vị có thể tìm thấy một câu nào trong kinh A Di Đà từ nghĩa đen đến nghĩa bóng Đức Phật dạy tha lực, hay là đến nghĩa bản sinh, không có. Nếu chúng ta dựa vào pháp môn thì lấy kinh A Di Đà làm chuẩn, rất là tốt. Kính thưa các quý Phật tử, chúng ta chỉ tạnh mưa thôi, bây giờ mưa đã hết rồi, thời gian cũng đã quá lố. Xin kết thúc tại đây.